coi như là thầy nhập vào cái định bất động tâm thì coi như là nó cũng không ăn không uống nhưng mà nó không sâu, coi như là con có thể thầy nhập vào cái bất động tâm của thầy thầy ngồi thì con có thể đưa lại gần thầy được, nhưng mà thầy nhập tứ thiền á thì nó có một cái dạng từ trường của nó, từ trường của định tứ thiền, con đứng ngoài coi như cái lực tiếng con đứng ngoài chứ con không có gọi là khác, cho nên nó không ăn không uống là do xuất hiện định của nó. Còn nhập cái bất động tâm nó cũng bất động, nó cũng bất động, nó không đoán không khác nữa, nó không buồn ngủ ngồi yên lặng như người bình thường như thế này, bất động ngồi thế này mà nó không bị nó luôn luôn ở trong cái đó, nó bất động này, cái thân nó bất động. Còn mấy con bị nó còn động cho nên nó còn còn đói còn khát còn hay bất động. Đây là cái tình định của nó, mà tình định bất động đó là cứ niệm xứ, nó ở trên cái chánh niệm của nó thôi chứ chưa phải định đâu. Còn vô cái định mà của sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền khác rộng, nó có cái dòng định như cái lòng nó nhốt hẹ trong cái lòng cái từ trường nó phóng ra, cái từ trường định nó phóng ra. Mấy con không có lời lòng thầy, ví dụ như thầy ngồi đây nó không ở cửa nó không vô
thầy
nhìn
thầy
chúng con coi như là khi mà nhập cái định mà ở trong cái định mà của tứ thánh định thì coi như là hoàn toàn là thầy ở trong cái trạng thái định không có gì. Còn tâm bất động mấy con hoài làm gì thầy biết không, mà thầy cũng bị duyên cái thằng mấy con làm sai làm đúng gì thầy cũng biết hết, không có bị cái thân cái thân không thấy cái sai cái đúng của mấy con làm gì biết. Như bây giờ thầy ngồi thầy bất động tâm mấy con làm gì biết hết, mấy con ngồi đây biết gì thầy biết, nhưng mà thầy nó quan tâm gì vấn đề của nó, nó chỉ có ở bất động thôi. Vậy mà suốt mãi ngày đêm không uống, nó ở chỗ bất động mà nó còn động, nó còn đói khát, còn uống thì nó đâu đã nói bất động thôi. Cái thứ này suốt nó mãi ngày đêm, thứ này suốt trạng thái của thứ này suốt là chánh niệm của độc ghê lắm. Bởi vì thầy dẫn dắt cho mấy con đi vào thứ này suốt, cho nên bây giờ tăng mấy con bám vô hơi thở, mà hơi thở mấy con vừa biết hơi thở mà cảm nhận còn thân đó là thứ niệm xứ đúng. Lần lượt mấy con tin thứ niệm xứ mấy con đi vào, tức là vào của thân bất động thứ niệm xứ, chứ còn vào con đường khác là tập. Cho nên bây giờ hướng dẫn cho mấy con chỗ sanh bất động là vào thứ niệm xứ hết, mấy con đi vào. Thầy
thầy
thầy làm gì đau ổn được cái thầy
vậy? Còn không có phiền hả?
Bởi vì nói chung cái ảnh hưởng cái thân của mình nó dễ ảnh hưởng cái thân, phiền não giận hờn là nó làm cho cái thân dễ bình đau. Còn cái thân mình phiền não giận hờn thân nó cứ bình đau, mà bắt đầu bây giờ nó có cái lực dục ý thức rồi, cho nên cái thân nó có bệnh đau vậy thì nó làm. Con biết khi mà người lớn tuổi như thầy ảnh hưởng thời tiết nó cũng như những người già khác, nó không phải là thầy không bằng gia đạo xuyên sát đâu, không phải đâu, nó cũng y như những người già. Thời tiết nó thay đổi thì nó cũng nhức cái đầu gối, nó cũng nhức cái chân hoặc nhức cái tay, nó cũng y như mọi người. Thì nó sợ là vô thường, cái đầu gối này đi, ở đây cái chỗ mình đau, nó nói vậy thôi, rồi nó quải gối nó đi, nó không có đau thì tức là nó quải gối nó đi. Cho nên đối với thầy đau bệnh có người đi nữa, đi nữa.
Cái như vậy mà cái cửa nó đã không ngủ là cái bất động tâm này.
À sao con cái
khi bị tưởng họ không ăn không ngủ cái
vẻ họ không ăn không ngủ họ lọt vào cái không tưởng, cái không tưởng nó có những cái nguy hiểm đó. Một là cái chú bé đó có thể chết luôn ở trong không tưởng, tức là nó không có đường xuất nhập. Hồi vô thì nó đi vào cái chỗ ý thức không có hoạt động, nó chỉ ngồi nhíp, thấy không? Bây giờ nó vô trong đó rồi, nó đến cái mức độ nào đó nó xuất ra, mà chú này không xuất ra còn ở trong không, thì bắt đầu nó quá cái thời gian của nó rồi, thì chú kẹt trong đó chú ra không được. chứ không có đường ra. Còn cái định của Phật dạy mình có cái sức nhập đàng hoàng, muốn vô cái chỗ nào là ý thức nó dẫn vô, ý làm chủ, ý tạo tác mà nó khác. Còn cái kia vô mình đâu có, mình vô là mình chỉ ức chế ý thức mình vô, cho nên nó vô cái không, nó không niệm, nhưng mà nó lọt không cái không tưởng. Cho nên cái không tưởng nó có cái thời gian nhất định của nó, trong mấy ngày, trong một tuần lễ hay trong một tháng, thì cái thời gian đó nó xuất tự, nó xuất nó ra. Mà mình không ra, mình muốn ở trong đó thì bắt đầu không xuất ra, không xuất ra được. Mà không xuất ra được á thì cái thân nó sẽ bị chết, bởi vì nó đâu có cái lực mà xuất ra, cho nên nó chết. Nó chết rồi á thì thầy, cái thân của nó bị ở trong định, nó không thối, nhưng mà nó chết rồi thì làm được nó khô, nó thành cái bộ xương khô, không hiểu không? Còn cái người nhập định nó không khô, bởi vì định nó thiền vị di từ khó thử sinh nhãn, nó nhập định nó tự hấp thụ, cho nên cái thân của nó sống nó không có mất một chút da, nó khô, còn cái kia nó khô, nó khác. Cho nên cái ngày vũ các nơi như có thường là nhập vào không định mà bỏ đi. Cho nên cái bộ xương của các ngài để lại từ lâu, thầy có đến thầy thấy đúng là cái người này tu theo thiền định, cho nên không biết đường tha, vô cái không định không tưởng được rồi, quá cái thời gian mà không chỉ muốn đi tới thêm nữa, cho nên nó dính vô rồi đi không được, mà bỏ lại cái người khác để lại cái gì. Mà bên Trung Quốc có nhiều vị sư thiền tâm đã để lại người khác, ngài Từ Hàn, ngài gì nữa còn để lại người khác, Lục Tổ Huệ Năng cũng lọt ở trong thiền để lại người khác ở bên ngoài. Nó rõ ràng, mà cái này nó rõ. Còn thiền của Phật giáo, mình có đủ cái sức, mình sức nhập này. Cho nên thiền Ấn Độ nó chê thiền Phật giáo là thiền có sức với nhập, chê thiền này không sức không nhập, vô rồi đi luôn. Còn thiền này là có sức có nhập còn dở. Thiền Ấn Độ nó chê thiền Phật giáo là dở, thiền có sức có nhập. Cái sức nhập là phải do cái ý thức làm chủ, mình mới sức vô, mình mới nhập vô cái định nào. Bây giờ muốn vô cái sơ thiền thì nó vô sơ thiền, nhị thiền nó vô nhị thiền, tam thiền vô tam thiền. Thì vô tam thiền là phải xuất ra xuất vô. Cho nên Đức Phật không thấy nhập Niết Bàn, Đức Phật nhập sơ thiền, rồi ra sơ thiền rồi mới nhập nhị thiền, ra khỏi nhị thiền rồi mới nhập vào tam thiền, ra khỏi tam thiền mới nhập vào tứ thiền. Ba lần như vậy rồi mới nhập vào tứ thiền, mới bỏ sắc thân, mới nhập vào Niết Bàn. Có phải đúng trong cái kinh Niết Bàn Đức Phật đã dạy không? Các con đọc kỹ lại có không? Cho nên mấy ông tổ này còn cao hơn Phật. Thiền có sức có nhập thì Phật còn thấp, thua tụi tôi đi một lèo vô vậy thế nào. Khỏi có sức nhập gì hết. Phật hơn, Phật thấp hơn tổ, đi với tổ nó cao. Nó không có quy định chút nào hết. Con muốn bao lâu nhập cũng được. Bởi vì bây giờ con nghe đó, nhập vô sơ thiền rồi ra xuất ra sơ thiền. Vậy ra sơ thiền ở đâu? Từ cái chỗ nào mà mình nhập vô sơ thiền được? Cái trạng thái nào mình nhập vô sơ thiền? Thế bây giờ như mấy con bây giờ bảo nhập vô sơ thiền dừng đi, nhập được không? Cái tâm phàm phu của mấy con là cái trạng thái đang ở trong cái tâm phàm phu kia chúng ta không. Cho nên cái tứ niệm xứ và cái chánh niệm của Phật nó mới tới cái chánh định, bát chánh đạo nó xác định rất rõ ràng chánh niệm và cái chánh định không. Vậy thì cái trạng thái tứ niệm xứ là cái trạng thái tâm bất động. Cho nên khi mà con nhập vào cái sơ thiền thì con ở từ cái chỗ trạng thái tứ niệm xứ bất động tâm, con mới nhập được cái sơ thiền. Và khi con xuất cái sơ thiền á, con phải đi ra cái trạng thái bất động tâm, chứ con xuất cái sơ thiền con ở mình chừng về con mới vô vị thiền sao? Đâu có cái chuyện kỳ cục vậy. Chứ không phải con ở trong cái sơ thiền rồi còn từ cái chỗ đó con đi qua cái vị thiền thì làm sao gọi là xuất ra khỏi cái sơ thiền, Cho nên con nghe rất rõ là Đức Phật nhập sơ thiền, xuất ra khỏi sơ thiền rồi mới nhập vào vị thiền, À, đúng không?
Dạ.
Vậy thì khi mà vào cái sơ thiền rồi thì Đức Phật ra cái sơ thiền thì Đức Phật ở chỗ nào? Cái tâm nó ở chỗ nào? Rồi mới vô cái nhị thiền. Mình phải đặt hẳn, chứ bây giờ mình cứ đặt xuông vậy mình cũng biết Đức Phật ở cái mảnh đất nào mà để mà vô cái nhị thiền, vô cái tam thiền. Xuất ra thì phải ở đâu? Rồi ở đâu chỗ đó mới vô cái chỗ khác. Còn nếu mà không xuất ra thì coi như là Đức Phật ở trong cái sơ thiền, rồi nhập qua cái nhị thiền thì làm gì gọi là xuất ra cái sơ thiền. Phải đúng không mấy con thấy không? Cho nên khi từ khi mà nhập vô sơ thiền, Đức Phật đã đạt được cái tâm bất động, thanh thản an lạc vô sự trên tứ diệu xứ rồi, trên cái chánh niệm rồi. Từ cái chánh niệm đó, cho nên thầy nói bảy ngày đêm thì chúng ta có được định như ý thức, định như ý mình muốn. Cho nên cái định như ý thức đó thì bây giờ ở trên mảnh đất của tứ diệu xứ này đó, tâm bất động này mới tác ý thì nó sẽ vào cái sơ thiền. Mà khi vào cái sơ thiền rồi ấy, thì bắt đầu mình muốn xuất cái sơ thiền ra thì cũng dùng cái định như ý thức. Khi vô cái sơ thiền rồi thì cái ý thức của mình hoàn toàn nó không có còn làm việc được gì đâu. Cũng như vô nhị thiền nhị tầm tứ rồi, toàn bộ ý thức sáu thức của chúng ta hoàn toàn tê liệt ngưng hoạt động hết rồi. Vậy mà nó còn ra vô được, nó ra vô bằng cái định như ý thức của nó, định như ý muốn mà. Cho nên vì vậy nó ra vô bằng cái lĩnh của định ý thức. Cho nên nó bảo sức ra khỏi sơ thiền thì nó sẽ ở trên cái tâm bất động của tứ niệm xứ. Nó từ cái bất động đó nó bởi bỏ vô nhị thiền thì thân tâm nó sẽ vô nhị thiền, chứ không phải mình cũng vô nhị thiền làm diệt tầm tứ để vô nhị thiền. Không, nó ra lĩnh thì nhị tầm tứ nó sẽ diệt nhập vào nhị thiền. Mà bây giờ nó ra khỏi nhị thiền thì nó ở trên cái mảnh đất tứ niệm xứ, nó mới ra lĩnh giết tất cả các loại tưởng nhặt vào tam thiền. Mà nó ra khỏi tam thiền rồi ấy, thì nó ở lại trên mảnh đất tứ niệm xứ thì tứ niệm xứ thì nó ở tâm ở đó, nó mới ra lệnh, nó mới nhặt vào tứ thiền tịnh chỉ hơi thở, nó ngưng hơi thở, nó nhặt vào tứ thiền. Mỗi thiền nó đều có cái dĩ lạc kinh an của cái chi thiền ở đó, thiền nào nó cũng có dĩ lạc một cái trạng thái an ổn. Từ cái sơ thiền cái an ổn nó ít hơn cái nhị thiền nó an ổn nhiều hơn, nó không bằng cái tam thiền nó không bằng cái tứ thiền. Còn các cái định tưởng từ không vô biên xứ tưởng cho đến phi tưởng, phi vi tưởng đều là thiền của ngoại đạo, do ức chế mà đi vào các cái loại tưởng này. Không phải đạo Phật không nhập được các cái tưởng này, khi mà chúng ta có định ý thức rồi thì muốn nhập cái định nào chúng ta cũng nhập được, nhập vào trong những cái định tưởng này cũng dễ được. Bởi vì cái ý thức của chúng ta nó diệt tất cả những cái điều kiện cần thiết để nó vào cái định đó thì nó sẽ vào được như thường. Cho nên nhập không vô duy xứ tưởng, thức vô duy xứ, rồi phi tưởng, phi vi tưởng xứ, rồi diệt họ tưởng định, cái điều vậy. Khi mà nhập tứ thiền thì nhập vào các cái định, lại thiền định của ngoại đạo một cách rất dễ dàng. Cũng như mấy con đọc lại lịch sử của Đức Phật, khi Đức Phật tu theo ngoại đạo nhập không vô duy xứ, vị ngoại đạo nó ngại đấy, dạy rất dễ dàng. Có một vị khác dạy nhập vô phi phi tưởng xứ, Đức Phật cũng nhập được như thường dễ dàng. Nhưng xét lại cái tâm thân của mình Đức Phật, cho nên Đức Phật bỏ bằng cái pháp ngoại đạo. Nhập thì khó nhỉ, nhưng mà các lệnh này nó không có gì khó cho tâm thân. Cho nên từ đó Đức Phật truy tìm ra cái phương pháp ngoan ác gì khác thân tưởng thân tưởng. Từ đó nó diệt mất ly dục của pháp mà thành tựu được hết cái sơ thiền, và từ đó mới là thành tựu được cái sơ thiền, tức là thành tựu được tứ niệm xứ mà chúng ta bây giờ có pháp tứ niệm xứ. Từ cái chỗ pháp mà ngăn án diệt ác đó là cái chính là khi mà ngăn án diệt ác hết được rồi thì cái tâm tự nó bất đạt. Thì nó bằng như bây giờ mà thầy giảng với con tác ý là ngăn án diệt ác, các cái niệm khác nó con tác ý là ngăn diệt, ngăn diệt. Khi mà ngăn diệt hết các pháp ác, nó không còn niệm tự, nó không niệm thiền, nó ở trên tứ niệm xứ rồi, không bất đạt. Nó ở trên chánh niệm của nó là tứ niệm xứ rồi. Thì ở trên tứ niệm xứ thì nó ở trên được trên tứ niệm xứ, nó không còn niệm nữa thì nó có đủ tứ thành phúc, thì có định ý thức. Thì lúc bây giờ nó không nhập các niệm thứ bốn niệm sự của Phật. Thì đó là nó còn bước qua cái lớp thứ 8 của đạo Phật, chánh định. Chỉ có chánh định là tứ thiền thôi, chứ còn thiền của của các tổ thiền tâm độ rồi đó thì coi như không phải chính mình ta này cứ là đạo không phải của Phật giáo. Phật giáo có bốn cái thiền, từ sơ thiền đến nhị thiền. Cho nên vì vậy mà các tổ mới cho mình thiền có sức tu nhập như là bốn thiền, còn thấp của mình thiền của các tổ mới là cao. Chỉ cho nên nó xem nó coi như cái pháp của Phật còn thấp, thiền sức nặng làm gì hay bằng thiền có sức tu nhập vô thì ở trong đó luôn phải ra. À, mấy con bây giờ mấy con tu tập thì cứ theo mình là người đệ tử của Phật thì cứ theo pháp của Phật, còn mấy con muốn làm tổ thì cứ làm tổ mình tu, sao mình làm tổ cái gì đâu, từ tổ huệ năng rồi sau này mấy con tổ gì tổ gì tổ gì tự đặt ra. Nó ví dụ như thầy Chân Thành sau này mình nếu tôi thì tổ Chân Thành chứ đâu ai làm thầy Chân Thành, có phải không mấy con? Để mình tu thiền tổ thì phải tổ thôi, tổ thì... cũng như mấy con thấy nè, huệ năng dạy một tổ huệ năng dạy các vị tu thiền thì các vị tổ khác cũng đều tổ như tổ Hoàng Bá, à, con thấy xưng tổ không à. Còn mấy con mà tu theo thiền tâm độ thì sau này mấy con không xưng tổ rồi, không thể nào xưng cái khác được cái tổ. Còn như vậy bây giờ thầy có xưng tổ nữa không? Thầy xưng thầy. Thấy không? À, thầy nghe nó gần gũi, một người hướng dẫn, một người đi trước hướng dẫn cho các con như vậy là vì thầy thôi đủ không khổ ai hết. Khổ kỳ này ở các thượng thầy ở trên cái ghế này để thờ chứ có làm gì, thầy chỉ cho nên thầy cũng là khổ, thầy chỉ muốn là thầy cho mấy con thôi.